Nhã Quyên và Nguyên Hoàng xin kính mời quý thính giả đến với chương trình đọc truyện. Đây là tác phẩm của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Tác phẩm này thuộc loại bút ký với tựa đề Tôi Phải Sống. Cuốn sách này linh mục Nguyễn Hữu Lễ viết lại để ghi lại những cái thời gian trong cuộc đời của ông, từ khi còn nhỏ cho đến khi ông phải đi tù cộng sản trong các trại cải tạo ở bên Việt Nam. Và khỏi mất thời giờ, quý thính giả, Nguyên Hoàng xin tiếp tục câu chuyện từ tuần trước. Đốc phủ sứ Khư Văn Ba lúc bây giờ đã ngoài 50, là vị tỉnh trưởng dân sự cuối cùng của tỉnh Vĩnh Long. Ông là một người cao to trắng trẻo và oai vệ theo cách thức của một quan chức dân sự. Mỗi sáng Chủ nhật, ông bà tỉnh trưởng và hai con trai là Khưu Văn Phước và Khưu Văn Lộc, lúc đó đã 18-20 tuổi, đi lễ trên chiếc xe Traction 15 màu đen bóng lộn có tài xế lái. Tôi thường đứng dựa gốc cây me từ đằng xa nhìn gia đình quý phái này đi lễ. Hai ông bà tỉnh trưởng đã đẹp mà cặp con trai của ông bà càng đẹp hơn. Thường thì ông tỉnh trưởng mặc com lê trắng, bà mặc áo dài, còn hai cậu ấm mặc đồ tây trắng ủi thẳng tắp. Tài xế đổ xe ngay cửa nhà thờ xong, vội ra sau mở cửa xe. Gia đình tỉnh trưởng xuống xe và đi thẳng vào nhà thờ trong sự trang nghiêm và hơi mất tự nhiên, vì họ biết là có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ. Đoàn người quý phái tiến thẳng vào cửa nhà thờ mở rộng và đi hàng một thẳng lên hàng ghế đầu dành riêng cho gia đình tỉnh trưởng ngay trước cung thánh. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về họ khi họ vào nhà thờ. Trong khi đó, đại úy Phạm Ngọc Thảo là nhân vật số 3 trong tỉnh cũng đi lễ tại nhà thờ này, nhưng cung cách hoàn toàn khác với gia đình ông tỉnh trưởng. Thường thì ông tới trước gia đình tỉnh trưởng một chút. Đại úy Minh lúc đi nhà thờ chỉ mặc áo dài đen kiểu như cha tôi và mấy bác nông dân ở quê vẫn mặc. Chân ông mang giày xanh đan. Thay vì xe hơi thì đại úy Phạm Ngọc Thảo đạp chiếc xe đạp cọc cạch. Xe đạp của ông là loại xe cuộc, nhưng tay lái vẫn lên chứ không cong xuống như các xe đua, và trơn trụi không có vè chắn bùn, chỉ có hai cái thắng ở tay. Khi tới nhà thờ, đại úy Phạm Ngọc Thảo dựng xe đạp nơi gốc cây me và cẩn thận móc túi lấy chìa khóa để khóa xe đạp cho yên tâm trước khi bước vào nhà Chúa. Lúc đứng nhìn, ông lui cui khóa cái xe đạp. Tôi đoán chắc là ông biểu diễn cho người ta nhìn, chứ có thằng ăn cắp nào lại mà số đi chọn chiếc xe đạp của vị sĩ quan chỉ huy toàn thể quân nhân trong tỉnh này. Sau khi thử lại lần chót là chiếc khóa xe không bị bung ra vì vô ý, đại úy Phạm Ngọc Thảo bước đi nhẹ nhàng như con mèo tiến vào nhà thờ và quỳ lẫn lộn giữa đám đông trong một cái hàng ghế nào đó trong nhà thờ để cầu nguyện. Nếu không để ý, chẳng ai biết sự có mặt của nhân vật số 3 của tỉnh đang có mặt trong nhà thờ. Một hôm, tôi vô tình nghe được một câu chuyện do một chú trong ban quân nhạc kể lại. Chú ấy nói có nghe thượng sĩ trưởng ban quân nhạc là Biện Công Tước thuật lại trong lần tổng thống về thăm tỉnh Vĩnh Long vừa rồi. Có đức cha Ngô Đình Thục và phái đoàn của tỉnh, trong đó có tỉnh trưởng và đại úy tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn bảo an Phạm Ngọc Thảo lên Bắc Mỹ Thuận đón tổng thống. Khi đức cha và tổng thống đi ngang sau lưng, thượng sĩ Tước có nghe đức cha nói với tổng thống một câu: "Thằng Thảo nó được lắm." Thượng sĩ Tước về thuật lại cho anh em nghe và nói thêm: "Chắc là chuyến này đại úy mình sẽ được lên lon." Đúng như vậy. Không bao lâu sau đó, đại úy Phạm Ngọc Thảo được thăng lên thiếu tá và được bổ nhiệm là tỉnh trưởng Kiến Hòa, tức là Bến Tre. Và đại úy Trần Văn Năm về thay ông ở Vĩnh Long. Lần cuối cùng tôi còn được thấy Phạm Ngọc Thảo là năm 1962. Khi đó tôi đã vào học trong chủng viện Vĩnh Long. Lần đó thiếu tá tỉnh trưởng Kiến Hòa ghé vào chủng viện thăm linh mục giám đốc trung tâm nhân vị Nguyễn Văn Tự. Lúc đó cha Tự dạy tiếng Latin, tiếng Pháp trong chủng viện Vĩnh Long. Trong lần đó, thiếu tá Phạm Ngọc Thảo rất oai vệ trong chiếc Mercedes màu đen có tài xế lái. Không ai có thể ngờ vị tỉnh trưởng oai vệ đó chính là đại úy mình, người đã từng đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi lễ ở Vĩnh Long khi còn làm tỉnh đoàn trưởng bảo an. Con đường hoạn lộ của Phạm Ngọc Thảo từ đó lên như diều gặp gió. Không bao lâu sau, ông được thăng lên trung tá rồi đại tá. Nhưng khi ông Diệm bị phe đảo chánh sát hại năm 63, ông Phạm Ngọc Thảo bị thất sủng và đi làm tùy viên quân sự tòa đại sứ Việt Nam bên Hoa Thịnh Đốn. Không bao lâu sau, Phạm Ngọc Thảo lộn về và cùng với một vài chính khách nhân sự làm cuộc đảo chánh ở Sài Gòn. Cuộc đảo chánh bất thành, ông trốn chạy và về sau bị bắt và giết chết. Tôi không chú ý lắm các chi tiết này, nhưng điều tôi ngỡ ngàng là lúc đó người ta nói Phạm Ngọc Thảo là một tên Việt Cộng gọc. Có anh hay em gì đó là Phạm Ngọc Thuần làm đại sứ của Bắc Việt tại một nước cộng sản. Thảo đóng vai gián điệp hai mang, giả vờ đầu hàng phía quốc gia, nấp bóng Đức Cha Thục để len lỏi vào chính quyền miền Nam. Sự thật như thế nào về con người của Phạm Ngọc Thảo tôi không rõ. Nhưng về sau này khi nghe biết về các hoạt động không bình thường của Phạm Ngọc Thảo, tôi đâm ra nghi ngờ thái độ đạo đức quá đáng của ông ta lúc ở Vĩnh Long. Tôi hồ nghi rằng lòng đạo đức đó không chân thật, nhưng là loại đạo đức có hậu ý. Thực ra nếu tôi xét đoán sai về lòng đạo đức của ông, tôi sẽ mắc tội. Xin vong linh ông tha tội cho tôi. Nhưng cái cách ông bày tỏ lòng đạo đức một cách quá lộ liễu trước mặt Đức Cha Ngô Đình Thục lúc đó, cộng với những vụ rửa tội tập thể và tràn lan lúc bấy giờ, và nhất là các vụ bỏ đạo tập thể và tràn lan sau khi ông Diệm bị lật đổ, đã cho tôi lý do để hoài nghi về sự chân thật của ông. Riêng việc ông có rong ruổi trên xa lộ công danh lúc bấy giờ theo cái kiểu con đường nào cũng tới Vĩnh Long hay không, tôi không lấy làm lạ, vì lúc ấy ông Ngô Đình Diệm còn là tổng thống, đã có biết bao nhiêu người tai to mặt lớn khác cũng chen lấn nhau trên con đường quốc lộ 4 hay cạch cầu kẹt Bắc đó. Từ Sài Gòn đổ dồn về Vĩnh Long để mong được chầu Đức Cha Thục, không riêng gì ông. Về phần ông tỉnh trưởng Khưu Văn Ba, sau đó không lâu sau, ông bị Việt Cộng phục kích và ông bị giết chết trên con đường Vĩnh Long, Cần Thơ. Khi ông chết, tôi đang học ở trường Trung học Nguyễn Trường Tộ, nơi mà ông Phạm Ngọc Thảo có thời gian dạy học khi vừa mới ra đầu hàng. Sau khi ông Khưu Văn Ba chết, Thiếu tá Phước về làm tỉnh trưởng Vĩnh Long thay ông. Từ đó bắt đầu chế độ tỉnh trưởng quân nhân. Về sau này, có một con đường mới mở trong tỉnh Vĩnh Long mang tên con đường Khưu Văn Ba. Và tôi tin chắc là khi cộng sản chiếm miền Nam, họ đã đổi tên con đường này rồi.
Sau khi đậu trung học đệ nhất cấp năm 1960, tôi qua Mỹ Tho học trường tư thục Rạng Đông vì anh tôi đổi qua đó. Tôi học nhảy lớp đệ tam để thi tú tài 1 và năm sau, tôi xong ban tú tài lúc 19 tuổi. Bắt đầu từ đó, tương lai cuộc đời rộng mở trước mắt tôi và tôi là người đậu bằng tú tài đầu tiên trong làng. Tôi làm đơn thi vào Đại học Y khoa. Nhưng cũng chính trong thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều về một hướng đi cho tương lai. Tôi nghĩ tới việc muốn làm linh mục, vì tôi nghĩ là trong cương vị một linh mục, tôi sẽ có dịp phục vụ số người cùng khổ hữu hiệu hơn. Cái nhìn của tôi về hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, trong đó có kiếp sống lầm than của người dân quê, thấp cổ, bé miệng, bị đủ mọi thứ thế lực đè nén, đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự lựa chọn của tôi. Tôi đã nhìn thấy và cảm thương cảnh người dân, nhất là nông dân, bị thiệt thòi về nhiều phương diện. Họ bị đè nén bởi nhiều thế lực khác nhau, từ phía thực dân Pháp tới giới chức cầm quyền và ngay cả một số giới lãnh đạo tôn giáo nữa. Người dân ở thôn quê phải chịu cảnh một cổ, hai trồng mà chẳng biết kêu ai, chỉ biết cúi đầu cam chịu để tránh hậu quả tệ hại hơn. Việc huấn luyện những người lớn tuổi như tôi để trở thành linh mục lúc đó là một ngoại lệ. Vì người muốn đi tu phải bắt đầu từ nhỏ, khi vừa lên ban trung học, tôi tìm tới cha giám đốc chủng viện trình bày ý nguyện của tôi. Và cha giám đốc chủng viện Vĩnh Long lúc bấy giờ là cha Trương Thành Thắng thu xếp cho tôi vào học tiếng Latin và tìm hiểu thêm về chí hướng làm linh mục tại Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long, nằm không xa trường Nguyễn Trường Tộ bao nhiêu. Khi tôi thưa với cha má về ước muốn làm linh mục, cha tôi sửng sốt nhưng rất vui mừng, nói với tôi: "Bây giờ con lớn rồi, hãy tự quyết định về phần con. Cha rất mừng khi con có ý định đó. Nhưng đã theo tiếng Chúa gọi thì hãy đi cho tới cùng." Từ đó tôi bắt đầu giai đoạn mới trong cuộc đời với môi trường xa lạ của Chủng Viện Vĩnh Long. Tháng 8 năm 1963, tôi chính thức được nhận vào tu viện học một chương trình 7 năm nội trú trong Đại Chủng Viện Sài Gòn. Lúc bấy giờ cha Phạm Văn Thiên làm giám đốc. Năm đó cũng là kỷ niệm giáp 100 năm thành lập Chủng Viện Thánh Giuse này. Tôi vào nhập học hơn 2 tháng thì xảy ra biến cố đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963.
Tôi còn nhớ trưa ngày lễ các thánh, mùng 1 tháng 11, lúc đứng trên lầu 3 của Đại Chủng Viện nhìn xuống, thấy một số khá đông binh sĩ. Có người chạy, có người leo rào, có người cởi bỏ quân phục dọc theo căn cứ hải quân ở bến Bạch Đằng. Lúc đó, chúng tôi biết có biến động, nhưng chưa biết là có sự gì. Khi chúng tôi vào nhà nguyện trong giờ kinh chiều, bắt đầu có nhiều tiếng đại bác nổ rất gần. Tiếp theo là tiếng súng đủ loại nổ rần rần, làm chúng tôi phải bỏ giờ buổi kinh chiều và xuống trú ẩn trong nhà kho kiên cố dưới hầm nhà nguyện. Lúc đó, đài phát thanh lặp đi lặp lại lời kêu gọi tham gia đảo chánh của Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Trung tướng Dương Văn Minh cầm đầu, xen vào giữa các bản nhạc hùng. Ông Dương Văn Minh này, tôi không biết có phải là một thứ khắc tinh của dân tộc Việt Nam hay không, mà mỗi lần tên ông được nhắc đi nhắc lại trên đài phát thanh thì y như rằng có chuyện xui xẻo xảy ra cho đất nước. Lúc đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 63, tên ông được gắn liền với bao nhiêu sự xáo trộn trong nước tiếp theo sau cuộc đảo chánh. Lần thứ hai vào ngày 30 tháng 4 năm 75, tên ông lại được vang trên làn sóng điện một lần nữa và trở thành tiếng kèn đưa ma chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đêm đó, chúng tôi thức dưới hầm và theo dõi cuộc binh biến qua chiếc máy thu thanh đặt giữa phòng. Các tiếng nổ của đạn pháo binh và tiếng súng nhỏ khi thưa khi nhặt. Khoảng gần nửa đêm, khi nghe tiếng súng nổ giòn như pháo Tết gần sát ngay bên chủng viện, chúng tôi biết là phe đảo chánh đang tấn công thành Cộng Hòa, chỉ nằm cách chúng tôi bằng con đường Thống Nhất. Đến gần sáng ngày 2 tháng 11, tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Tôi biết là phe đảo chánh đã thành công. Lúc bấy giờ, mặc dù không liên can gì về chuyện chính trị, nhưng tôi vẫn cầu mong cho Tổng thống được bình yên. Sáng ngày 2 tháng 11, chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn và đi nhặt miệng đạn pháo binh nằm rải rác khắp nơi trong khuôn viên của chủng viện. Con đường cường đề lúc đó tấp nập những quân nhân súng ống đạn dược đầy người đi di chuyển tới lui, tạo nên cảnh nặng nề chết chóc. Một số đông thường dân cũng e dè nấp theo các vách tường nhìn ngó ra đường theo dõi sự việc. Nhìn xa hơn, tôi thấy thành Cộng Hòa bị hư hại khá nặng. Sau khi biết là cuộc đảo chánh đã thành công, tôi càng nóng lòng muốn biết về số phận của Tổng thống. Tôi không phải đợi chờ lâu, vì ngay tờ báo đầu tiên được dán lên bảng trong phòng đọc báo vào ngày 3 tháng 11 đã có bức hình nhòe nhoẹt và đầy máu me của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong hình, ông Diệm mặc áo đen, đầu được kê lên cái chậu hứng máu. Một hàng chữ lớn chạy hết bề ngang trên trang nhất: "Anh em Diệm Nhu đã tự sát." Lúc ấy, mặc dù chưa có một nguồn tin nào khác để kiểm chứng, nhưng tôi cũng không tin là Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đã tự sát như tờ báo đã đăng. Thực ra, hai ông đã bị sát hại vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 63, trên chiếc xe thiết giáp chạy từ nhà thờ Cha Tam trong Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham mưu, như các tài liệu về sau này đã tiết lộ. Có nhiều sách vở, báo chí viết về cuộc đảo chánh năm số 3, kể cả hồi ký của một vài người trực tiếp nhúng tay trong biến cố đó. Các tác giả ngoại quốc khi viết về các vấn đề Việt Nam cũng có đề cập tới cuộc đảo chánh này. Tôi có đọc qua một số các sách đó và nhận thấy phần đông các tác giả tường thuật diễn tiến cuộc đảo chánh đều giống như nhau, chỉ khác ở chi tiết. Có một điều không thấy ai nói tới, hoặc cố tình không nói lên, hoặc không nhận thấy được. Tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát? Các tài liệu liên quan tới cuộc đảo chánh cho thấy kế hoạch đảo chánh được soạn thảo và nghiên cứu rất kỹ, cả về phía những kẻ chủ mưu trong chính quyền Kennedy tại Hoa Thịnh Đốn, lẫn nhóm tướng tá thừa hành tại Sài Gòn. Tuy nhiên, có một điều ai cũng thấy là người Mỹ không hề dự trù sau khi lật đổ xong sẽ giết chết ông Diệm. Điều này không phải vì họ có lòng nhân đạo, nhưng vì sợ tai tiếng và phản ứng bất lợi trong dư luận. Chính quyền Kennedy lúc bấy giờ cũng thừa biết rằng, cho dù cố gắng ném đá giấu tay, nhưng trước sau rồi ai cũng biết chính người Mỹ giật dây cuộc đảo chánh này. Như vậy, nếu ông Diệm bị giết chết, chính quyền Mỹ sẽ bị kết án và gặp nhiều phản ứng bất lợi. Về nhóm tướng tá hâm mưu đảo chính, họ không thể tự quyết định việc gì ngoài sự chỉ đạo của người Mỹ, mà đại diện thường trực để theo dõi, ra lệnh và thường công tuyệt bằng từng mặt cho họ là trung tá mật vụ Lucien Conan. Như vậy, sinh mạng của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng không phải do nhóm sĩ quan đảo chánh có quyền quyết định. Vậy tại sao ông Diệm lại bị giết chết? Cho đến nay, chưa có ai lên tiếng công khai nhận mình đã giết ông Diệm. Phần nhiều các tài liệu đều quy tội cho Trung tướng Dương Văn Minh, vì ông này ra lệnh cho Đại úy Nhung bằng cách giơ lên hai ngón tay ở bàn tay phải, dấu hiệu giết cả hai. Khi viên sĩ quan cận vệ này theo đoàn xe đi đón ông Diệm tại nhà thờ Cha Tam, đoàn xe do tướng Mai Hữu Xuân dẫn đầu và chính Đại úy Nhung là người đã giết hai anh em ông Diệm Nhu trên chiếc xe thiết giáp. Về chi tiết vụ sát hại này, các tài liệu có nhiều điểm khác nhau. Đại úy Nhung, người được nhắc tới nhiều nhất và được coi là người đã cầm súng bắn chết hai ông Diệm Nhu sau cuộc đảo chánh, được lên cấp thiếu tá, nhưng đã bị thủ tiêu sau đó ít lâu trong lúc ông Nguyễn Khánh đang cầm quyền. Những người còn sống thì hoặc giữ thinh lặng hoặc đổ lỗi qua lại theo cái kiểu cối đổ cho chạy, chạy đổ cho cối, tạo cho cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho tới nay vẫn còn nhiều mờ ám. Ai trong số các tướng đảo chánh ra lệnh giết ông Diệm trong buổi sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963? Chuyện đó tôi không bàn ở đây, nhưng theo tôi nhận xét, đây là một quyết định thật vội vã. Sau khi ông Diệm gọi điện thoại cho nhóm tướng lãnh đạo đảo chánh ở Bộ Tổng Tham mưu xin đầu hàng, số phận hai anh em Diệm Nhu được định đoạt kể từ lúc đó. Cú điện thoại bất ngờ này đã đặt nhóm tướng tá đảo chánh vào một tình thế khó xử và bắt buộc họ phải có một quyết định. Nói cách khác, chính ông Diệm tự tuyên án tử hình cho ông và người em là Ngô Đình Nhu qua cú điện thoại này. Tình thế lúc bấy giờ thật đặc biệt, không phải nhóm đảo chánh sợ ông Diệm dùng kế hoãn binh để gọi quân trung thành về lật ngược thế cờ như trong cuộc đảo chánh bất thành hồi năm 60 do đại tá Nguyễn Chân Thi cầm đầu. Điều mà họ lo sợ nhất là lúc họ phải đối diện với Tổng thống Ngô Đình Diệm khi họ dẫn ông về tới Bộ Tổng Tham mưu. Khi đó họ sẽ phải ăn nói sự xưng hô làm sao với ông. Họ không thể chịu đựng được cái mặc cảm tội lỗi khi phải trực diện với con người đã ban cho họ tất cả mọi thứ trên đời, kể cả binh quyền mà họ đã dùng để phản bội lại ông. Trong bọn họ có người xuất thân hèn mạt, chỉ là lính khố xanh khố đỏ, nhờ theo hầu ông mà được quân hàm cao để có quyền hành sai khiến binh lính phản bội lại ông. Họ không biết phải xử sự thế nào với một tù nhân mà ngày hôm qua họ vẫn còn run sợ khi phải đứng trước mặt ông. Họ không biết xưng hô thế nào với con người mà hôm qua đây họ dùng lối xưng hô kính cẩn nhất trong ngôn ngữ Việt Nam, gọi ông bằng cụ và xưng mình là con. Hơn nữa, có thể Dương Văn Minh và nhóm tướng tá đảo chánh cũng lo sợ con người uy nghi đó khi bị dẫn về và đối mặt với những kẻ phản bội. Rất có thể ông sẽ điểm mặt gọi tên từng người trong bọn họ. Ta không ngờ bọn My là lũ phản loạn. Bọn My đã dùng chính ân huệ ta ban cho để ám hại ta. Từ nhận xét trên, tôi kết luận Tổng thống Ngô Đình Diệm chết vì chính cái uy nghi cao cả của ông. Có thể về sau này, con người ra lệnh giết ông Diệm cũng bị lương tâm cắn rứt, nhưng rồi đã âm thầm cầu nguyện: thưa cụ, xin cụ hiểu và tha thứ cho con. Không phải con muốn giết cụ, nhưng chính cụ đã đặt con vào tình thế lúc bây giờ, không thể nào có quyết định khác hơn. Quý thính giả vừa lắng nghe tác phẩm Tôi Phải Sống của Nguyễn Hữu Lễ qua lời tường thuật theo hình thức bút ký của tác giả. Đến đây, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin tạm dừng vì chương trình cũng đã hết giờ, và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào chủ nhật tuần sau. Kính mong quý thính giả nhớ đón nghe.